đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Bay do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chúng ta qua một tuần nữa rồi anh ạ, thời gian đi đâu lẹ thế anh. Còn 6 ngày nữa đón xuân mới thưa anh. Tôi nghĩ là anh và gia đình đã chuẩn bị để đón xuân phải không anh ạ?
Dạ vâng.
Không những anh bận rộn mà tôi cũng bận rộn anh ạ. Mà chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay cũng bận rộn nữa. Anh không đón xuân thì xuân cũng đến anh ạ. Xuân sắc còn không, sắc với không, phải chăng là mãi mãi không cùng. Đã không sao lại buồn khi có, đã có thì sao không cảm thông. Chắc chắn chúng ta cảm thông, tại vì hôm nay chúng ta có nhiều cái niềm vui lắm anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, hệ thống YouTube Hoàng Vinh Cali và tất cả những diễn đàn bạn đang truyền âm, truyền thanh và truyền hình chương trình đi toàn cầu. Và nhất là đối với những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa Ngọc Minh. Trong phòng vi âm đài hôm nay chúng ta có sự hiện diện của đặc biệt của hai người mà tôi sẽ giới thiệu anh ạ. Cả hai vị này đã về Dallas này trong ngày đi ông táo đi chầu trời. Một vị lo về môi trường của đất nước, một vị sẽ là diễn giả đặc biệt của đêm gây quỹ khi mùa xuân dân chủ tối hôm nay. Nhưng mà vì kẹt lỡ tàu nên hai vị đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Người Việt chúng ta sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí, thưa anh. Có nghĩa là cái tình nó quan trọng, tấm lòng là quan trọng, cái tình cái nghĩa là lẽ sống và là văn hóa của Việt Nam, và nhất là đối với những người ở miền Nam Việt Nam nữa, thưa anh. Trong tâm tình tấm lòng mùa xuân Việt, đã có tại sao không cảm thông. Do đó tôi xin gửi lời chào đến một người bạn rất là thân mến của tôi từ xứ hoa lộc vườn, từ xứ thành phố 1500 Thăng Long, và không biết bây giờ còn hoa sữa hay không. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Phạm Văn Trội, thưa anh, ông nghe được tôi ạ? Anh Ngọc Minh, chúng tôi mất đường dây với anh Phạm Văn Trội này, thưa anh Ngọc Minh.
Dạ vâng, không biết là kỹ sư Phạm Văn Trội có trên đường dây không ạ?
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Anh Ngọc Minh sẽ nối kết đường dây lại chúng tôi với kỹ sư Phạm Văn Trội.
Ta đó kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà. Chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, phút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy.
Xin cảm ơn anh Ngọc Minh đã nối đường dây chúng tôi với kỹ sư Trội. Cuối năm chúng ta gặp nhiều trở ngại một chút xíu. Kỹ sư Trội, thưa ông nghe được tôi không ạ?
Dạ, thưa anh, em nghe được ạ.
Cảm ơn kỹ sư nhiều lắm. Không biết là sao ông buồn buồn, ông lại bỏ máy đi vậy, hay là có người theo dõi chúng ta. Nhưng mà tôi thế này, rượu mừng ta rót cho ta, bạn gần đã đến, bạn xa đã về. Tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu với kỹ sư ngồi trong phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 ngày hôm nay. Đó là hai người bạn rất là thân mến của tôi mà ông có thể ông đã nghe tiếng. Thứ nhất là chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, người thực hiện chương trình Tiếng Nói Da Vàng tại đài này. Xin mời tiến sĩ Mai Thanh Chuyết đến tiếng gửi lời chào đến kỹ sư Trội cũng như toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa tiến sĩ.
Tôi Mai Thanh Chuyết xin thân chào kỹ sư Trội và xin thân chào tất cả khán thính giả ở Việt Nam.
Chúng tôi cũng được hân hạnh giới thiệu đến nhà văn Trương Tất Tiến, là người sẽ là diễn giả chính của đêm gây quỹ mùa xuân dân chủ ngày hôm nay. Anh từ xa lắm anh ơi, nhưng mà đã đến thành phố Đà Lạt chúng tôi, hơi lạnh so với không khí Cali của anh ngày hôm qua. Xin mời nhà văn Trương Tiến gửi lời chào.
Dạ vâng, thưa trước hết tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang nghe đài, và xin gửi lời chào rất là thân mến đối với anh kỹ sư Nguyễn Văn Trội từ Việt Nam.
Kỹ sư Trội gửi lời chào đến tiến sĩ Chuyết cũng như nhà văn Trương Tất Tiến. Thưa kỹ sư.
Vâng, tôi Phạm Văn Trội đang sống ở Hà Nội, Việt Nam. Xin chào hai quý khách đặc biệt của tôi và tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Anh đang sống ở Hà Nội của tôi. Tôi nghe hôm qua tôi nói chuyện với anh cũng như người bạn rất là thân mến nữa là luật sư Đài. Thời tiết Hà Nội hôm nay còn mưa không? Bây giờ còn mưa không?
Dạ, thưa anh... chiều nay thì đã hết mưa mà trời vẫn gió rét.
Kỹ sư đã đi mua cây đào nào chưa? Đã đi mua cành mai nào chưa? Sẽ soạn đón Tết chưa?
Dạ thưa anh rằng là em không đi ra ngoài được thì công an họ bao vây em không cho em ra khỏi địa phương.
Thương mến là cùng. Chút nữa tôi sẽ hỏi anh lại vì mấy hôm nay. Như trước năm 7 ông công an thụi ông, vấn đề thụi ông tiến sĩ Nguyễn Quang A. Tội nghiệp thế là cùng... Từ đầu năm chúng ta tính sổ cuối năm đi, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội. Cách đây 2-3 ngày ông Táo về trời. Tôi mong rằng ông Táo ông ấy trình trời những cái điều tốt đẹp của anh em dân chủ ở trong Việt Nam. Tôi cũng mong là ông Táo ông trình những cái điều tốt đẹp của chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đã làm thực hiện đường dây nối kết hai miền Bắc Nam cũng như Hoa Kỳ. Có cái điều gì vui, có điều gì đáng nhớ nhất và cái điều gì buồn nhất của Phạm Văn Trội trong năm Quý Tỵ, thưa kỹ sư?
Dạ thưa anh, thưa hai quý khách đặc biệt và thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình, thì năm 2013 là một cái năm mà ở Việt Nam nói chung và cá nhân em nói riêng thì không có điều gì vui mà chỉ có điều buồn. Buồn vì dân tộc chúng ta đang chìm đắm trong sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, và sự cai trị của họ ngày hôm nay càng ngày càng táo tợn và càng ngày càng dã man hơn.
Tôi xin phép anh, tôi được nói một cái điều vui của anh cũng như của tôi nhé. Chúng ta vui là vì trời còn cho chúng ta có hơi thở để nói chuyện với nhau đó anh. Tạ ơn trời cái điều đó đi. Còn cái hoàn cảnh thì chắc chắn rồi. Nó buồn lắm. Tôi nghĩ là nhà văn Trương Tất Tiến cũng muốn tâm tình với anh. Tôi xin nhường máy cho anh Tiến có lời tâm tình với kỹ sư Trội, thưa anh.
Dạ vâng, thưa trước hết là xin gửi lời chúc đến kỹ sư Phạm Văn Trội. Và chúng ta cũng đã từng nói chuyện với nhau trong tất cả những cái chương trình truyền thông trước, đều biết rằng cái tình trạng ở Việt Nam bây giờ cũng gây cho những người ở Việt Nam nhiều cái tình cảm rất là đau buồn, lẫn lộn. Nhưng mà còn chúng tôi cũng như anh Phan Đình Minh vừa nói đó, cũng có một cái tin vui là chúng ta cũng còn có cơ hội để nói chuyện với nhau, còn liên lạc với nhau, và còn đặt niềm tin vào những người tranh đấu dân chủ như là cái sư Phạm Văn Trội, những người mà đã mới đang bị người Cộng sản Việt Nam hành hạ tra tấn trong mấy ngày vừa qua. Thì chúng tôi cũng còn vui là chúng ta cũng còn nói chuyện được với nhau. Và vui nữa là trong cái mùa xuân tới thì có lẽ chúng ta sẽ có một cái hy vọng mới để cho cái vận hội của đất nước của chúng ta có ngày thay đổi. Phải không anh Trội?
Dạ, thưa nhà văn, đúng như thế đấy ạ.
Cảm ơn nhiều lắm anh Tiến. Tiến sĩ Chuyết có đôi lời tâm tình ạ.
À, thưa anh Trội, thì anh đang ở Hà Nội, nhưng mà cách đây một ngày thì cái một diễn biến xảy ra tại chùa Vĩnh Nghiêm ở tại Sài Gòn. Chúng tôi muốn nói đến cái đám tang của luật sư Lê Hiếu Đằng. Thưa anh, tại sao mà câu chuyện mà gỡ cái băng rôn trên những cái thương tiếc, những cái bó hoa nó đã xảy ra giống như 5 năm về trước trong cái dịp đám tang của tướng Trần Độ, thưa anh? Anh thấy cái, anh có thể thấy được cái não trạng của người Cộng sản Việt Nam bây giờ nó vẫn còn không thay đổi, mặc dù chúng ta đã sắp sửa bước qua năm 2014 rồi, thưa anh Trội.
Dạ, rất đúng thế đó. À, thưa tiến sĩ, là cái não trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy có tính bản chất rồi, nó không thay đổi, và chúng ta cũng đừng bao giờ hy vọng họ thay đổi. À, từ khi đám ma của ông Trần Độ cho đến ông Hoàng Minh Chính, và ngay cả đám tang bố vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, thì họ cũng đã tìm nhiều cách để ngăn cản những phòng hoa có cái tên dính líu đến phong trào, có tên dính líu đến dân chủ, là họ đều cho lực lượng an ninh gỡ bỏ. Thì họ sợ những cái tên tuổi đó, những cái từ dân chủ, từ nhân quyền nó ảnh hưởng đến người dân Việt Nam và làm cho người dân Việt Nam tức tỉnh. Họ rất là sợ, vì vậy mà họ phải tìm mọi cách để ngăn cản. Và thông qua đấy thì họ cũng muốn gửi đến những người đấu tranh khác ấy một cái thông điệp rằng là đấy, các ông đấu tranh, các ông chết cũng không được yên, cũng không được vui.
À, xin phép được ngắt lời anh, thì chúng tôi muốn, anh vừa nói cái não trọn họ không thay đổi, thì chúng ta làm sao để thay đổi, thưa anh, nhân danh một người dân chủ ở Việt Nam, chúng ta làm sao, thưa anh Trời?
Dạ, thưa tiến sĩ, rằng là chúng ta không thể đợi họ tự thay đổi cho chúng ta, mà chúng ta phải đứng lên và chúng ta phải tập hợp trở lại, và chúng ta phải cùng làm việc chung để thay đổi cái quốc gia của chúng ta.
Thưa anh Trội, cảm ơn tiến sĩ Chuyết tất cả những cái điều ông tiến sĩ Chuyết ông nói, hay ông chú Tất Tiến ấy, và cũng như của kỹ sư Trội, làm đúng với sự thật, làm đúng với lòng mình, chúng ta không bao giờ phải phải bận lòng lo lắng cả. Tôi xin phép để hỏi về về gia đình một chút. Bà xã của anh và các cháu vẫn khỏe cả, thưa anh Trội à?
Dạ, thưa anh, rằng là gia đình và vợ con em vẫn khỏe bình thường ạ. Mọi cái thì vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có mỗi điều là cá nhân em thì không đi lại được, là không bình thường nữa.
Từ nhà anh đi ra được đến bao nhiêu xa? Có đi ra mua một chai rượu đế về uống được không? Có đi ra tới quán được không?
Dạ, đi trong địa phương thì trong làng xã thì đi được, nhưng mà đi ra khỏi làng xã là họ sẵn sàng bắt và họ phạt. Mà em đã bị phạt 4 cái lệnh phạt rồi ạ. 4 quyết định phạt vì đã đi ra khỏi địa phương.
Từ ngày ra khỏi nhà tù đến giờ tôi nghĩ đã gần 1 năm rồi. Tôi mới nói chuyện lại với ông. Ông còn phải bị quản chế bao nhiêu năm nữa?
Dạ, thưa anh và thưa tất cả mọi người, rằng là em bị quản chế trong 4 năm. Thì tính từ 11 tháng 9 năm 2012. Thì cho đến ngày hôm nay thì sẽ còn 2 năm 8 tháng nữa.
Như lời ông nhà văn chú Tư Tiến ông mới nhắc đến khi mà ông ấy tâm tình hỏi thăm kỹ sư đó, và chúng tôi được biết tất cả tin tức anh trai anh em trong Hà Nội cho chúng tôi biết cách đây mấy ngày, kỹ sư Phạm Văn Trội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cô luật sư Lê Thị Công Nhân và một số người nữa bị đánh te tua tại một cái đồn công an ở đó. Ông tường thuật lại cái việc này được không, thưa kỹ sư Trội ạ?
Dạ được ạ. Thực ra cái việc mà em bị quản chế tại địa phương ấy thì không đi ra ngoài được. Nên vì vậy mà các anh, các chị và các cô, các bác, các chú ở các vùng miền khác thường đến thăm nhà. Thăm nhà em thì khi mọi người đến thăm nhà thì đều bị công an địa phương như là xã, huyện và thành phố cũng như bộ công an triển khai các lực lượng đến canh giữ và khống chế mọi người khi đến thăm hỏi và bắt mọi người đưa ra trụ sở chính quyền. Thì ở đây có 3 lần trong năm 2013 là lần thứ nhất ấy, là vào 31 tháng 5 năm 2013 thì gồm có anh bác sĩ Phạm Hồng Sơn, rồi anh Nguyễn Quốc Ngữ, rồi anh Mai Dũng và thầy giáo Đỗ Việt Khoa là người đương thời nổi tiếng Việt Nam, rồi em Hoàng Dũng con đường Việt Nam thì đã bớt chút thời gian đến thăm gia đình em thì cũng đã bị lực lượng công an bộ và công an thành phố đến vây bắt đến trụ sở. Thì hôm đó thì duy nhất có Hoàng Dũng con đường Việt Nam là bị công an họ đánh. Lần thứ hai thì vào ngày 31 tháng 12 ấy, năm 2013 thì có vợ chồng luật sư Lê Công Nhân, rồi anh Phạm Bá Hải và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn thì có đến gia đình nhà em thăm em, thì cũng bị lực lượng công an địa phương vây bắt và đưa đến trụ sở công an xã Trường Dương và đánh ông Huỳnh Ngọc Tuấn gãy xương sườn và gãy xương mỏ ác. Đấy là cái lần thứ hai. Và lần thứ ba thì như các anh và các chị và quý khán giả đã biết đấy, vào ngày 20 tháng 1 vừa qua thì là cùng có một số anh chị em như là nghệ sĩ Nguyễn Quang Nga, rồi nhà văn Nguyễn Tùng Thụy, rồi giám đốc cơ một số các bờ đốc cơ khác ấy, thì có đến thăm nhà em thì cũng bị công an họ bắt và lôi ra trụ sở chính quyền. Thì gồm hôm đó thì có anh Nguyễn Kim là bị đánh đau nhất, thế còn ông Nguyễn Quang Nga thì bị túm mao ngực và lôi kéo và giằng co rất là nhiều lần, và cuối cùng thì ép tiến sĩ cũng đến trụ sở và làm việc. Đó là những cái lần mà cho rằng là gay cấn nhất mà cũng là ác ôn nhất.
Cái việc người ta đến thăm nhà đó, cái điều anh vừa có nhắc đến một người bạn blogger rất là nổi tiếng, đó là anh Nguyễn Tường Thủy. Cách đây một thời gian thì tôi quên mất rồi, hình như là không biết là mẹ con cô sinh viên Phương Nguyên ra Hà Nội thì phải, cũng bị đánh te tua. Người ta đến thăm nhà có phải xin phép không? Kỹ sư có phải xin phép công an không?
Dạ thưa anh, trong luật thì cái quyền tự do đi lại của mọi người thì đến thăm em thì trong luật không ngăn cấm điều đó. Thứ hai là họ chỉ ngăn cấm em đi ra khỏi địa phương thôi. Thế nhưng mà họ cấm em ra khỏi địa phương thì mọi người đến thăm em, nhưng mà họ vẫn cứ có những cái hành vi như vậy để đàn áp mọi người và làm cho mọi người để chùn bước không dám đến thăm em, là một hình thức để vô hiệu hóa cá nhân em, không liên lạc với mọi người và không quan hệ với mọi người nữa.
Thưa anh Trọi, chúng tôi xin góp ý một điều như thế này. Mỗi một lần chúng tôi ở bên này mà nghe thấy tin ở Việt Nam mà bị đánh đập, tất cả nhà dân chủ bị đánh đập, bị tra tấn, bị hành hạ như thế, thì lòng chúng tôi có ba cái cảm giác dâng lên. Cái thứ nhất là phẫn nộ. Phẫn nộ vì cái con người của Cộng sản hình như nó đã mất hết cả lương tâm rồi. Nó đánh đập những người mà dân yêu nước như thế thì là phải nói là một cái tình trạng mà cực kỳ mà vô liêm sỉ. Thứ hai là chúng tôi cảm thấy rất là thương cảm với những vết đau của các bạn. Và thứ ba là chúng tôi cảm phục tất cả những bạn, những người đã đưa cái thân mình ra mà chiến đấu chống lại một cái lực lượng bảo quyền mà căng thẳng như vậy. Thì thưa anh Trọi, bây giờ chúng tôi cứ mỗi ngày cứ nghe như thế là làm chúng tôi đau lắm. Thì chúng tôi không hiểu rằng là có một cái biện pháp nào, có một cái hình thức nào để có thể khống chế cái vấn đề mà Cộng sản nó đánh đập mà hành hạ những người yêu nước như các anh không? Có một cái phương pháp nào các anh cần chúng tôi ở cộng đồng bên này có thể giúp tiếp tay với các anh để giải trừ cái vấn nạn đó không thưa anh Trời?
Dạ thưa anh, rằng là bây giờ chúng ta sẽ phải làm việc cùng với nhau ấy, thì có hai cái nội dung chính mà chúng ta có thể làm để hạn chế cái việc này hoặc là chấm dứt cái việc này. Cái thứ nhất ấy, là những anh em ở trong nước ấy, là phải tăng cường sự khối đoàn kết, tiếp tục đấu tranh mạnh hơn nữa và gắn bó với nhau hơn nữa và chấp nhận đối mặt với tất cả những cái khó khăn. Và khi mà chúng ta trong nước mà chúng ta vượt qua được những đó thì mọi cái sẽ giải quyết được. Vấn đề thứ hai là rất là cần đến sự đồng bào hải ngoại đoàn kết lại với nhau, cùng nhau thực hiện chung một nhiệm vụ là vận động hành lang quốc tế và gây sức ép với chính quyền Việt Nam về các vấn đề về nhân quyền, về dân chủ. và cần thiết thì chúng ta có thể vận động đưa các cái vấn đề và các cái giải pháp, biện pháp về kinh tế đối với chính quyền Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái biện pháp mà có thể hạn chế được những cái hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam.
Dạ thưa anh Trội, thì chúng tôi có một cái ý kiến này muốn chia sẻ với anh Trội mà cũng xin anh góp ý dùm. Chúng tôi muốn nói đến cái tâm trạng của cái người thanh niên, cái tuổi trẻ Việt Nam ở vào cái giai đoạn sau 30 tháng 4 năm 1975 và tuổi trẻ cái tâm trạng đó ngày hôm nay. Thì chúng tôi có cảm tưởng rằng ngày hôm nay cái tuổi trẻ Việt Nam họ đã biết đứng lên và cái họ đã gieo rắc cái chủng tử sợ mà nhân dân miền Nam đã bị áp đặt sau ngày 30 tháng 4 75. Cái chủng tử sợ đó ngày hôm nay họ đã chuyển vào cái chủng tử sợ đó vào cái tâm khảm của những người Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi thấy được cái điểm đó là như thế này. Ngay sau vào tháng 12, chính Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một cái lệnh cho công an. Chúng tôi có thể gọi đó là cái license to kill, nghĩa là công an có thể giết người, có thể bắn vào người, mà những người đó là những người tranh đấu cho dân chủ. Thì thưa anh, câu hỏi chúng tôi đặt ra là cái tuổi trẻ Việt Nam ngày bây giờ đa số nằm trong các những nhà đấu tranh dân chủ và những blogger, thì họ có còn sợ không, mặc dù họ đứng trước cái chết của công an Cộng sản Việt Nam, thưa anh Trội?
Vâng, thưa anh rằng là sau năm 1975 ấy, thì chúng ta phải nói rằng là đất nước chúng ta bị chia rẽ, đồng bào các dân tộc chúng ta phải ly tán rất là nhiều nơi và đi tìm nơi khác để sống, thì đến một sự đau thương và nó là một bi hài của dân tộc. Thế thì sau năm 1975 đến độ khoảng năm 2000 ấy, thì với cái chính sách bưng bít thông tin và bịt miệng những người đấu tranh ấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thực hiện được những cái mưu đồ đó và họ đã thành công. Nhưng mà sau năm 2000 ấy, thì với phát triển công nghệ thông tin ấy, thì giới trẻ đã tiếp cận được rất là nhiều các thông tin đa chiều trong nước và quốc tế, cũng như là nhờ vào công nghệ thông tin mà họ liên kết được với nhau. Vì vậy mà cái lực lượng thanh niên trẻ sinh ra sau năm 75 ấy, hiện nay thì họ rất là nhiều và họ đã đoàn kết với nhau, cũng như là họ chia sẻ với nhau được những con đường để họ đi tới dân chủ hóa Việt Nam. Thì như chúng ta cũng biết đấy, thì đến bây giờ thì hầu như thế hệ trẻ họ sẵn sàng đối mặt và chấp nhận mọi khó khăn cũng như là mọi thách thức. Họ sẵn sàng để đấu tranh với nhà cầm quyền của Việt Nam, đòi hỏi các vấn đề dân chủ, nhân quyền và đa nguyên đa đảng của Việt Nam. Thì đây hiện nay đang là một xu thế mới và chúng ta có thể gọi là một phong trào đang nở rộ ở Việt Nam.
Thưa anh thì... Và xin phép anh cho đó là một cái xu thế mới, một cái phong trào, nhưng mà có vẻ như mà nó còn manh nha trong cái lẻ tẻ, thưa anh. Anh có thể nghĩ nào trong một chừng mực nào, trong một thời gian rất ngắn, cái phong trào có thể bùng nổ và có thể gây ra những ngọn gió như những cách mạng mùa xuân ở Ai Cập, Ả Rập không anh?
Dạ, điều này nó cũng rất dễ xảy ra trong tương lai gần. Xin thưa với các anh rằng là như chúng ta biết đấy, một cánh rừng ấy, nếu như mỗi một khu rừng, mỗi một chỗ chúng ta nhóm lên một ngọn lửa, và những ngọn lửa này mà gặp một cơn gió tốt ấy, thì nó sẽ cháy cả cánh rừng. Thì hiện nay tình trạng ở Việt Nam nó đang như vậy. Thì chúng ta cũng biết là một cái quy luật đấu tranh ấy, bao giờ nó từ tự phát sang tự giác. Thế thì quá trình tự phát trong những năm qua thì do bức xúc, do mất quyền lợi, thế rồi do những cái vấn đề tham nhũng và do vấn đề biển đảo Tổ quốc, mà nhiều người, từ người dân lao động cho đến trí thức, họ cũng đã thức tỉnh và họ đã đứng lên đấu tranh. Điều hoàn toàn đúng là họ chưa có một tổ chức liên kết chặt chẽ. Nhưng hiện nay và xu thế trong những tháng năm tới thì họ đang cố gắng có những tổ chức xã hội dân sự để liên kết với nhau để cùng nhau thực hiện những công việc chung. Đó là công việc dân chủ hóa Việt Nam.
Thưa anh Trội, chúng tôi xin được tiếp lời của tiến sĩ Mai Thanh Chuyết đó, cũng như cái tư tưởng của anh Mai Thanh Chuyết vừa đặt ra đó. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trong các cuộc đấu tranh vừa rồi, như anh nói là những ngọn lửa nhỏ ở chỗ này chỗ khác, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là những ngọn lửa nhỏ đó, chúng ta chỉ dùng những cái sức, dùng cái tinh thần và những cái cái da thịt mềm của chúng ta đối lại với cái lực lượng mà rất là đầy vũ khí tận răng của công an cộng sản. Thành ra cái chỗ nào mà nổi lên một cái là họ có thể ào tới, họ dập tát và đánh đập các anh một cách tàn bạo. Thì có cách nào mà các anh có thể lập thành một cái mạng lưới, mà hiện thời chúng ta thấy là cái mạng lưới mà internet rất là lợi hại, có thể nào mà lập thành cái mạng lưới để kêu gọi toàn thể các giới thanh niên của Việt Nam từ Nam chí Bắc để có thể kết hợp với nhau nói lên một tiếng nói chung được không, thưa anh Trời?
Dạ thưa anh, rằng là bây giờ Việt Nam ấy thì chúng ta phải thấy rằng là như này, ở dưới sự đàn áp và áp đặt của chế độ cộng sản thì rõ ràng là các cái tổ chức đối lập với nhà nước cộng sản thì họ sẽ phải đập tan trong trứng nước. Đấy là cái vấn đề bản chất của họ, và họ không bao giờ muốn cho chúng ta hình thành những tổ chức manh nha. Và nếu như Việt Nam có một tổ chức manh nha bây giờ mà tổ chức đó đứng vững được thì chắc chắn rằng là rất là nhiều người dân họ ủng hộ và họ sẽ dựa vào đó thì họ thực hiện những mong muốn của họ. Thế thì cái vấn đề mà liên kết với nhau ấy, thì thưa các anh rằng là hiện nay ở Việt Nam ấy thì các anh biết rằng có một số các tổ chức, các cái hội đoàn nó thể hiện của cái số dân sự được hình thành và các cái tổ chức đó hoạt động rất là tốt. Và chính vì các tổ chức này ấy, là họ đang kêu gọi mọi người và mọi người đang đứng tập trung xung quanh cái tổ chức nhóm đó. Và một thời gian không lâu thì tất cả những tổ chức dân sự này họ sẽ liên minh lại với nhau và sẽ cùng nhau chia sẻ những công việc và thực hiện những mục đích chung.
Anh tiến sĩ Chuyết cũng như anh nhà văn Chu Tất Tiến có nhắc đến nhiều cái phần khả thi, không khả thi. Nhưng mà có một cái điều tôi nói là khả thi là vì ông cuối năm tôi không muốn nhắc đến chết hay là đầu năm. Người ta không muốn nói nhắc chữ chết, nhưng mà tại vì ông tiến sĩ Mai Thanh Chuyết ông nói đến chữ chết. Tôi nghĩ là chết thì mọi người ai cũng phải chết cả. Là người không phân biệt ông to bà bé, không phân biệt cổ thấp cổ dài, dài như lưỡi bò rồi cũng chết. Nhưng mà sống, còn sống được ý, thì làm sao phải sống được không chật trời, không hổ với đời, không hổ với người, sống cho mình mà không lo cho người khác. Những cái điều đó ông kỹ sư Trội cũng biết và chúng tôi cũng biết, làm sao để đáng sống. Trong cái đáng sống đó, cách đây mấy ngày ông cũng nhìn được cái sự mặt thật của cộng sản nó rớt xuống, là từ ngày chống Pháp, từ ngày chống Mỹ, đảng ta có hết, đảng ta vinh quang. Nhưng mà anh có nhắc đến cái chữ tham nhũng cách đây một phút. Cái đảng ta vinh quang của chúng ta có ông trung tướng cái gì ngọ ngựa gì đó, rồi ông Dương Chí Dũng hay Dương Chí Đức gì đó, ngay tại Hà Nội. Cái sự mặt thật nó lột ra như vậy, kỹ sư Trội cũng như anh em trong Hà Nội giới trẻ nghĩ thế nào về công an, về những người đang cầm quyền bây giờ, thưa kỹ sư, về tham nhũng ạ?
Dạ, thưa các anh và thưa quý khán giả, chúng ta đều thấy rằng là ở cái xã Việt Nam hôm nay ấy, không phải hôm nay mà cách đây khoảng 20 năm trở lại đây, thì nó đã hình thành một cái mạng lưới mua bán chính quyền, mua quan bán chức. Mỗi một vị trí từ cấp xã phường là bao nhiêu tiền và cấp quận huyện là bao nhiêu tiền. Nên là từ cái việc mua bán chức vụ như vậy thì nó dẫn đến một cái mạng lưới đó, mạng lưới tham nhũng. Tham nhũng ở đây, tham nhũng cả chức quyền, tham nhũng cả tài sản của nhân dân, tham nhũng cả thời gian, tham nhũng nhiều thứ. Đó. Thế thì cái việc mà ông Ngọ là Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng, thì đấy chỉ là vẫn là mạng băng nổi của sự tham nhũng của chính quyền Việt Nam. Và Dương Chí Dũng cũng vậy, họ cũng chỉ là những tảng băng nổi mà mọi người mới nhìn thấy, còn những cái tảng băng chìm mà chúng ta chưa nhìn thấy và người dân chúng ta cũng chưa nhìn thấy. Thế thì cái việc ở Việt Nam ấy, chúng ta đều thấy rằng là ông Ngọ và ông Dũng, Dương Chí Dũng ấy, chỉ là hai nhân vật mà có hàng nghìn những và chục nghìn những nhân vật như thế và cũng có những tài sản mà tham nhũng nhiều hơn như thế, và chúng ta chưa nhắc đến họ và chúng ta chưa phân phui ra được họ. Thì đấy, cái tình trạng tham nhũng của Việt Nam thì chúng ta hiểu rằng là nó có tính phổ biến chứ nó không phải là hiện tượng. Mà em xin thưa với mọi người trong chương trình này như vậy.
Anh sẽ nhìn thấy cái gì người ta sẽ để hóa bùn, hay người ta sẽ tiếp tục, người ta nói là có sự tranh giành giữa hai ba phe của bốn ông tứ trụ triều đình, những người trực tiếp vào trong nước. Chúng tôi ngoài này chúng tôi chỉ cảm nhận những cái điều và suy nghĩ những cái điều nó xảy ra trong nước thôi, thưa anh Ký Sĩ Trội. Còn các anh sống trực tiếp với nhau, gặp nhau cà phê cà pháo hàng ngày, nhìn thấy sự thật. Cái sự thật nó đằng sau, trong tương lai nó sẽ đi tới đâu, thưa anh Trội?
Vâng, tôi nghĩ rằng cái tên này, như chúng ta biết đấy, các cái nhóm phe phái tóc bù ở Việt Nam họ đang tranh giành với nhau ấy, thì cũng có hai cái tranh giành chính. Tranh giành thứ nhất là quyền, tranh giành thứ hai là lợi. Thế thì quyền thì đúng là về phía Đảng Cộng sản, họ những người lãnh đạo trong Tổng Bí thư ấy, họ có quyền, nhưng họ lại không thực hiện được cái quyền đó của họ và họ không có lợi. Nhưng mà cái nhóm phe phái có lợi ích là nhóm chính phủ thì họ lại quyền hành thì nó ít hơn cái nhóm đảng, nhưng cái lợi của họ thì rất là nhiều, đó là nhóm lợi ích. Thế thì nếu như mà một cái giả thuyết đấy mà Việt Nam bị áp đặt kinh tế, cấm vận kinh tế hoặc một cái nào đó, thì cái nhóm lợi ích nó sẽ bị mất lợi ích nhiều hơn. Và chính cái nhóm này họ sẽ là khởi nguồn để gì? Họ vùng lên để họ chống lại cái nhóm lợi ích lãnh đạo là lãnh đạo đảng. Thì hiện nay ở Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là có hai cái nhóm chính là như vậy. Thì hai nhóm này bây giờ đang giành giật nhau, đang cạnh tranh nhau. Họ về phía đảng thì họ đang cố gắng thu hồi những quyền lực của bên chính phủ. Nhưng mà đấy là nhìn chia tách từ trong cái vùng máy và trong những cái nhóm chất bu, nhưng mà về tổng thể thì họ vẫn có lợi ích chung. Đó là lợi ích của họ là làm sao họ vẫn lãnh đạo được. Lãnh đạo đất nước này, lãnh đạo dân tộc này, và làm theo cách của họ, và sau đó là tiền chảy về túi cá nhân của họ. Thưa các anh và thưa chương trình.
Dạ thưa anh, thì chúng tôi có một cái suy nghĩ rất là hơi trái ngược với các anh. Khi chúng tôi nghe anh dùng cái chữ lãnh đạo, chúng tôi nghĩ rằng chắc đó không phải đúng đâu, họ là cai trị cho anh. Trở về cái nhóm quyền lực, thì sở dĩ cái nhóm lợi ích chung có thể có được thu lợi là họ có những cái ô dù, mà cái ô dù đó là những cái chóp bu của cái bộ chính trị, thưa anh. Thì cái cuộc tranh đấu đấm đá của họ không phải để mà quản lý một đất nước cho nó đúng nghĩa, đem lại phúc lợi cho người dân, mà sự tranh đấu, sự đấm đá của chính họ với nhau thì để tăng cường, tăng trưởng thêm cái lợi ích của các nhóm quyền lực mà họ bao che. Phải không như vậy không anh Trội?
Dạ đúng như thế đấy ạ.
Thưa anh Trội, chúng tôi xin phép được chia sẻ với anh một ý nghĩa như thế này. Trong một cuộc chiến đấu thì bất cứ lúc nào chúng ta cần phải phân biệt hai cái giới hạn. Một cái giới hạn thứ nhất là ta, một bên là địch. Nhưng anh vừa mới trình bày cái vấn đề địch, tức là những cái kẻ mà tham nhũng cai trị, như tiến sĩ Chuyết nói là những kẻ cai trị bằng bạo lực đó. Chúng ta đã hiểu cái thực lực của họ như thế rồi. Còn thực lực của chúng ta nhìn lại phần của chúng ta như thế nào? Theo tôi nhận xét như thế này, chúng ta bây giờ tôi thấy là ở trong nước đang có ba cái phong trào nở rộ lên. Cái thứ nhất đó là vấn đề đấu tranh chống tham nhũng. Thứ hai là đấu tranh chống cái sự cưỡng chế mà cướp đất nhà của dân oan. Và thứ ba là những cái tư tưởng mà kêu gọi lòng yêu nước để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Thì ba cái mục tiêu đó đã thực hiện rải rác các nơi. Nhưng mà tôi thấy rất đau lòng là mỗi lần khi các anh mà đưa lên một cái vấn đề đó để đòi hỏi nhà cầm quyền phải suy nghĩ cũng như đánh động ý thức lương tâm của người Việt Nam, thì các anh đều bị trù dập bằng cách tàn bạo. Làm cách nào có thể kết hợp được cả ba cái phong trào đó, cái phong trào chống cưỡng đất của dân oan, cái phong trào đòi Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và phong trào chống tham nhũng lại là một, thì chúng ta nghĩ rằng cái đó là mặt trận của chúng ta sẽ lớn hơn đối diện với cái mặt trận tham nhũng của cái nhà cai trị. Không biết cái điều này tôi chia sẻ có đúng không anh Trội?
Dạ đúng như thế đấy ạ. Thực ra những cái vấn đề tham nhũng ấy, thì đấu tranh chống tham nhũng chỉ là một cái mảng nhỏ trong một cái tổng thể xã hội Việt Nam, cũng như giống như là đấu tranh vấn đề với cường quyền của Trung Quốc ấy, phương Bắc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa, thì đấy cũng chỉ là một vấn đề khía cạnh nhỏ. Mà cái bản chất của vấn đề hiện nay ở trong đất nước ấy, người ta đang vận động để thống nhất các cái nhóm người này, và thống nhất về mặt tư tưởng ấy, là không phải là chống tham nhũng nữa, mà không phải là chống những vấn đề về biểu tình, những vấn đề biển đảo nữa, mà là bây giờ phải làm sao để thay đổi chế độ cộng sản. Thì đó là vấn đề gốc rễ của mọi gốc rễ, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Chứ nếu chúng ta chỉ chống vấn đề là xâm chiếm Hoàng Sa không, Tất nhiên đó là một công việc tốt, nhưng đó không phải là gốc rễ. Đó. Thế thì trong tương lai gần ấy, thì tất cả những nhóm người này họ đang liên kết lại với nhau rất là chặt chẽ, và đang hình thành những cái mặt trận là chung. Thế thì ở đây tôi phải nói rằng là thông qua cái cuộc bày tỏ lòng yêu nước mà chống Trung Quốc và kỷ niệm với ngày mà Hoàng Sa bị mất ngày 19 tháng 1 vừa qua ấy, thì như các chị và tất cả quý thính giả cũng đã biết ấy, thì ở cái tượng đài Lý Thái Tổ ở Hoàng Kiếm Hà Nội không còn một cái người nào cầm cái lá cờ đỏ sao vàng nữa. Và không như năm 2012, năm 2011 và 2010 khi mọi người đi biểu tình trong Trung Quốc ấy, thì mọi người vẫn còn mang lá cờ đỏ sao vàng hoặc là mang biểu tượng này biểu tượng kia. Thế nhưng mà đến năm nay thì họ không còn ai cần những cái biểu tượng đó, và họ hoàn toàn là có những biểu tượng khác mà họ đề cao và đưa lên những hình ảnh những con người cụ thể đã hy sinh ở biển Đông, đó là Hoàng Sa, và đó là những người lính ở Việt Nam Cộng Hòa xưa họ đã ngã xuống để bảo vệ lãnh hải của đất nước Việt Nam. Thì thông qua đấy chúng ta mới thấy rằng là tất cả những cái phong trào, những cái nhóm đó họ đã chuyển biến về mặt tư tưởng, về mặt nhận thức, và họ đang đi tìm đến một cái chung nhất với nhau, đó là có mục tiêu chung và mục đích chung, và xác định kẻ thù chung và giải quyết gốc của mọi vấn đề.
Thưa anh Trời, tôi xin phép thêm một ý kiến như thế này nữa. Như anh vừa nói, phải tẩy rửa tượng gốc nó, tức là phải đẩy cái Đảng Cộng sản, cái chủ thuyết Cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng hiện nay cái Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nó cai trị và nó chỉ huy tất cả mọi điều, từ kinh tế, tài chính và chính trị. Thì nếu có thể nào mà chúng ta chỉ đi từng bước một thôi, chúng ta không thể làm một cái chiến dịch lớn. Bước thứ nhất chúng ta tẩy chay, kêu gọi tẩy chay hàng hóa tàu độc hại ở trên toàn quốc được không? Chúng ta đi từng bước một để cho nhân dân họ tự động, họ sẽ nhìn thấy cái hình thức, những cái hiện tình của đất nước mà họ còn tiếp tay chúng ta trong những mục tiêu kế tiếp. Nhưng nếu chúng ta bây giờ đánh thẳng vào cái vấn đề chủ nghĩa cộng sản, chúng tôi sợ rằng cái lực lượng của chúng ta quá yếu và quá mỏng, thì chúng ta sẽ không thể nào đối địch lại với cái lực lượng khổng lồ công an của cộng sản. Tại sao chúng ta đi từng bước một, chúng ta kết hợp với nhau, bây giờ trước hết làm ở chiến dịch tẩy chay hàng tàu trên toàn nước Việt Nam, chúng ta không xài hàng tàu, không dùng hàng tàu, và cứ thế chúng ta từ từ từng bước một tiến lên để có thể kết hợp được cái tinh thần của mọi người dân trong nước, được không anh?
Dạ thưa với các anh rằng là trên thực tế thì ở trong nước cũng đã tẩy chay rồi đấy ạ. Thưa các anh nếu mà nhìn vào các vấn đề hàng hóa Việt Nam ấy, thì như chúng ta thấy rằng năm 2005 thì tất cả trên các phố phường Việt Nam là tràn ngập các xe máy Trung Quốc. Thời điểm đó thì các xe máy của Nhật Bản và của một số nước khác đã bị đánh giảm, mà các cửa hàng bán xe máy họ không bày bán được xe máy của Nhật nữa, và họ chỉ bày bán các xe máy của Trung Quốc. Cho đến tất cả các thị trấn, phố xá nhỏ ở các huyện, thị xã thì cũng đều bày bán xe Trung Quốc, cũng giống như rất là nhiều mặt hàng khác ở Trung Quốc. Thế nhưng mà thưa các anh rằng là đến ngày hôm nay ấy, thì Thành Thanh ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội và Sài Gòn một số nơi ấy, đến các cửa hàng huyện nhỏ không một cửa hàng nào bày bán các loại đồ xe máy, xe đạp của Trung Quốc nữa, cũng như tivi, người ta không dùng tivi Trung Quốc nữa. Đó. Điện thoại cách đây là khoảng 4-5 năm thì người ta một cái trào lưu dùng điện thoại Trung Quốc, nhưng bây giờ thì họ không dùng hàng Trung Quốc nữa. Đó. Thế thì đến bây giờ thì còn một bộ phận nhỏ là điện thoại Trung Quốc thì họ vẫn còn dùng một chút, hai là một hệ thống máy tính. Nhưng mà xu thế bây giờ là họ đang bắt đầu phải chạy. Đấy là những cái hàng dân dụng, hàng điện tử, hàng điện máy. Thế còn hàng các hàng thủ công, hàng tiêu dùng thì như giày dép, quần áo, đến bây giờ ở trong nước họ cũng đã phải chạy. Bởi vì là trên thực tế là hàng của nó có độc thật, chứ không phải là chúng ta nói hàng của nó tốt mà chúng ta bảo là xấu. Hàng của nó rất là nhiều người ngay ở trên địa phương của nhà tôi ấy, thì nhiều bà con khi mua đôi dép của Trung Quốc về cắt cái đế ra thì có rất nhiều viên thuốc ở trong đó. Cái nắp phích thì có những viên thuốc độc ở trong đó. Thế thì hoặc là những đồ ăn đồ uống của Trung Quốc là hiện nay người ta cũng không dùng nữa. Thế thì chúng ta phải nói rằng là trước hết là phải nhờ có công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet. Thứ hai là cái hàng hóa của Trung Quốc thực sự là nó không tốt. và nó ngấm ngầm đầu độc dân tộc chúng ta, và người dân chúng ta cũng đã bắt đầu hình thành những cái suy nghĩ và phản ứng lại với những vấn đề hàng hóa Trung Quốc.
Dạ thưa anh, thì nói qua về những cái hàng thực phẩm nhân dịp trong cái dịp Tết ngày năm nay, thì thưa anh thấy ngoài chợ có những bán hàng mức như mọi năm không thưa anh? Dạ, cái mức phồn thịnh, mức trưng bày nó nhiều như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, rằng là cái về vấn đề thực phẩm ấy trước ngày Tết này ở Việt Nam ấy, thì nói thật mà nói là dân Việt Nam năm nay chúng ta rất là nghèo, do cái sự lãnh đạo yếu kém cũng như là sự suy thoái về nền kinh tế ở Việt Nam ấy, thì cái giới công nhân nhiều khu vực không có tiền để về quê ăn Tết, không có tiền để đi tàu xe về, rồi giới người chăn nuôi gia súc thì cũng thế, không bán được vì nó quá rẻ và thua lỗ, và người dân họ không có tiền, họ rất là nghèo. Nên vì vậy mà có một lượng hàng cung cấp nhưng mà người tiêu dùng là dùng rất ít. Cho đến ngày hôm nay là 25 Tết ở Việt Nam thì hầu như ngoài đường phố vẫn khi nắng chưa có một cái không khí nào nóng nhiệt về ngày Tết cả. Nó không như là năm bảy năm trước ấy. Thì những cái ngày 25 Tết trở ra thì mọi người đi mua sắm rồi cái không khí nó nhộn nhịp, nó vui tươi. Nhưng mà tôi thấy rằng năm nay thì cái không khí nó ảm đạm, nó buồn tẻ, nó điều hưu, và mọi người đều với cái khuôn mặt thể hiện sự thất vọng của ngày Tết.
Có hai cái điều mà ông nói đến chứ thất vọng, nhưng tôi nghĩ vào gần ngày Tết ấy, đối với cá nhân tôi cũng như một số anh em theo dõi cái sinh hoạt ở trực tiếp ở Hà Nội đi, thì có hai cái điều vui cuối năm. Đó là điều thứ nhất, đó là một số chị em phụ nữ đã kết hợp lại thành lập một cái tổ chức phụ nữ nhân quyền. Và một cái điều vui nữa mà tôi muốn đề cập đến với kỹ sư ngày hôm nay, và theo tôi được biết ý, là một số anh em cũng đã ngồi lại với nhau để thành lập một cái nhóm gọi là nhóm huynh đệ dân chủ hay dân chủ huynh đệ. Ông có thể nói một đôi dòng, một đôi phút ngắn, chúng ta gần hết chương trình rồi, về cái tổ chức huynh đệ dân chủ này được không thưa kỹ sư Phạm Văn Trội ạ?
Dạ vâng, thưa các anh, rằng là lúc đầu ấy thì nhóm khởi xướng định dùng từ huynh đệ, nhưng mà sau đó thì người ta nhóm anh em thay từ huynh đệ bằng từ anh em, bởi vì từ huynh đệ là họ sợ lập lại cái huynh đệ Hồi giáo ở số lượng ở Trung Đông đó. Thế thì có cái tên thống nhất của nó là tên Hội Anh Em Dân Chủ. Thế thì Hội Anh Em Dân Chủ thì được thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, và cho đến hôm nay thì nó hoạt động được hơn nửa năm rồi. Và cái số lượng thành viên của nó thì nó gồm có 3 vòng của hội. Vòng thứ nhất là vòng lõi là những người mà có niềm tin, rồi quyết tâm cao, rồi có đủ những yếu tố trở thành những hội viên, thì có gần 100 hội viên tích cực. Cái vòng thứ hai thì có khoảng gần 300. Mà vòng nữa là vòng cảm tình thì nó có độ khoảng hơn 10,000 người cảm tình. Thì cho đến ngày nay thì hội họ đã bố trí được 3 vùng Bắc Trung Nam đều có những cán sự của hội làm đại diện của hội để nói chuyện với tất cả những người dân cũng như là những người đấu tranh khác quy tụ lại. Thì nhìn chung là hội rất đoàn kết và đang phát triển rất tốt. Và đang phấn đấu năm 2014 ấy, thì hội Nhân dân chủ sẽ cố gắng phấn đấu lên có 1,000 hội viên trong nhóm 1 là hội viên tích cực. Tất nhiên đây là mục tiêu đặt ra, thế còn cái sự nỗ lực của mọi người hai, và thứ hai là nó còn không gian chung của Việt Nam nữa. Đó. Cái hội tập đoàn thứ hai là tôi xin chia sẻ là cái hội của nhân quyền. Thì ở đây là tất cả những chị em phụ nữ đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam thì họ ngồi lại với nhau, họ đã thành lập nên cái hội đó. Và hiện nay thì hội này cũng đang phát triển rất tốt, họ cũng đoàn kết và cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm đấu tranh cũng như là các cái biện pháp cũng như là cách thức để bảo vệ cái quyền của phụ nữ như là quyền của con người.
Cuối năm là điều tốt rồi anh, chúng ta chuẩn bị cho năm tới. Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, như thường lệ tôi xin dành lại một đôi phút cho Kỹ sư Phạm Văn Trội có điều gì tâm tình với tất cả những người đang theo dõi chương trình, nhất là những người mới được nghe đến nhóm anh em dân chủ. Ông muốn chúc xuân chúc lành gì? Tôi xin dành lại cho ông một đôi phút nữa, thưa kỹ sư Trội.
Vâng, tôi là Phạm Văn Trội và đang sống ở Hà Nội, Việt Nam, cũng như là thành viên của Hội Anh em Dân chủ. Xin chúc tất cả những cái cô bác anh chị em đang sống ở trong nước cũng như ở ngoài nước một cái năm mới, năm 2014 an khang thịnh vượng, và đối với tất cả những đồng bào hải ngoại thì mong rằng các bà con các anh chị em hải ngoại hướng về quê hương cùng với tất cả những anh em ở trong nước chúng tôi xây dựng lại một đất nước Việt Nam dân chủ và nhân quyền cách thực sự.
Thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, thưa nhà văn Chu Tất Tiên, và đặc biệt là thưa kỹ sư Phạm Văn Trội, ở Việt Nam hay ở Hoa Kỳ này, chúng ta có những hàng xóm quen nhau cả chục năm, quen nhau cả chục năm mà vẫn không thân nhau lắm. Nhưng có người mới gặp đã đồng khí tương cầu rồi, như có duyên từ lâu lắm cuộc đời, có thêm một người bạn là một điều hạnh phúc, như được nghe một bản nhạc hay, như được ngắm một cánh mai vàng mùa xuân đang đến với quê hương như ngày hôm nay. Mà hôm nay cái điều hạnh ngộ của chương trình Từ Cánh Đồng Bay với ba vị, một người từ miền Hà Nội, một người từ xứ Cali và một người nữa thì xứ Dầu Hỏa rất là xa xôi đến đây. Chúng ta có cái tâm tình anh em và chào đón năm Chiến Mã Giáp Ngọ với một nét đẹp mà Giáp Ngọ đang đưa đến về quyền người, về tiếng nói dân chủ đang lấn vào sân búa liềm của đảng cầm quyền cộng sản ngày hôm nay. Mùa xuân là đổi mới, mùa xuân là sức kéo anh em chúng ta trong và ngoài nước, là sức đẩy. Con thuyền dân chủ Việt Nam đang có đà, và chắc chắn con tàu hạnh phúc và phú cường của nước Việt Nam sẽ đến một ngày không xa, thưa kỹ sư Phạm Văn Trội. Trong cái tâm tình là chúng tôi là sức đẩy ở bên ngoài, chiều hôm nay lúc 6 giờ tại nhà hàng Quốc Hương ở thành phố Garland, Dallas, có một bữa tiệc gây quỹ dân chủ vào lúc 6 giờ chiều, với sự hiện diện của tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, và diễn giả chính của buổi tiệc này là nhà văn Chu Tất Tiến. Chúng tôi xin kính mời quý vị đồng hương tại Dallas và Fort Worth đến tham dự và ủng hộ cho chương trình này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Phạm Văn Trội. Một thời gian rất là dài tại Hà Nội, ông mặc dầu qua rất là nhiều sự khó khăn trong cuộc đời của ông, nhất là ông mới bị hành hạ thân xác cách đây mấy ngày, đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây một thời gian rất là dài. Chúng tôi mến chúc ông cũng như gia đình một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Văn Sương, đài SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Việt Châu, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, và hệ thống YouTube Hoàng Vinh Cali. Chúng tôi xin kính chúc quý vị cho lần gặp tới một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Phạm Văn Trội. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn thính giả và nghệ sĩ Phan Đình Minh, cũng như là kỹ sư Phạm Văn Trội, tiến sĩ Mai Thanh Triết và nhà văn Chu Tất Tiến. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước sở thuế, Comptroller Office và ngay cả tòa án thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, suite 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland, điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. nhân dịp xuân Giáp Ngọ bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.